Ông thì có sao vậy là sợ rồi đó.
Vâng. Dạ thầy sẽ giảng tiếp trong quyển giải thoát trong lòng tay ở phần thứ tự thực hành Phật pháp này ạ. Thì hôm trước thì giảng ở phần lời cầu nguyện 7 phần. Thì phần thứ nhất đảnh lễ, phần thứ hai cúng dường đã xong rồi. Hôm nay sẽ là phần thứ ba là sám hối tội lỗi ạ.
Không phải là mình cứ sang làm số đi rồi à? Thật là đi qua sao vậy? Tìm làm sao rồi?
Dạ, hôm nay thầy sẽ giảng tiếp ở thành phần thứ ba ở trong 7 phần cầu nguyện. Thành phần thứ ba đó là sám hối tội lỗi.
So now the as when you are the practice, so the practice is the first you have to start with the prostration, then the offering, then you have to start with the confession.
Dạ, ở trong lời cầu nguyện 7 phần này thì chúng ta bắt đầu với lại thành phần thứ nhất, đó chính là kính lễ. Thành phần thứ hai là cúng dường. Và sau đó là thành phần thứ ba, đó chính là sám hối tội lỗi à.
So here the one important thing you always have to know the one thing about that. So about the one thing that you have to know that the first about the confession.
Dạ, một cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết đầu tiên về sám hối tội lỗi.
Okay, now the about the confession. Now the generally they are the very important that the to confess your all the negative sin or the negative karma whatever you have committed.
Cái điều quan trọng của sám hối tội lỗi đây là để chúng ta sám hối, mà mình sám hối là tất cả những cái chuyện xấu, những cái ác nghiệp và những cái tội lỗi mà mình đã từng gây ra.
So just the confession is something like that. You have to know the proper way of the confession.
Thế thì cái chuyện mà sám hối ăn năn ở đây á, thì mình cần phải biết rõ được là mình cần phải thực hành như thế nào à.
Because the once you don't know the proper way of the confession, then you cannot confess the all the negative karmas or negative sin.
Dạ, là bởi vì nếu mà mình không có sám hối đúng cách thì mình sẽ không có làm sạch được những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra.
Okay, so that the first thing is that what you have to do is a confession. So as in the liberation of the palm, you can see the very important thing is the first two, you have to see that from whom you are confessing. For that, you have to visualize Buddha or merit field. That is the first point, okay? The object to the confession object, đúng không? Thông tin chỉ tốt xe, đúng không?
Dạ thì lần đầu cái đối tượng đầu tiên ở trong cái bốn năng lực sám hối ở trong giải thoát trong lòng tay chúng ta biết, thì năng lực đầu tiên nó gọi là năng lực của nền tảng. Năng lực của nền tảng có nghĩa là mình phải biết được là mình sám hối với ai, mình ăn năn, mình hối hận cái điều này trước ai. Thì như là ở trong giải thoát trong lòng tay có nói đến, đó là mình sám hối trước Đức Phật vì về những cái tội lỗi và những cái điều sai phạm mà mình đã tạo ra.
So normally people feel that when you are the confessing, some people feels that you can just confess and they're just saying that the some of the mistake and the saying that and the itself, the what you have committed the mistake, saying itself, it cannot confess and purify the your negative karma. Okay, proper way of the confession can only purify the your negative karma.
Dạ, nhiều người nghĩ là mình sám hối thì mình chỉ cần mình nói là mình ăn năn, mình hối hận như vậy thôi, hoặc là mình chỉ nghĩ đến tội của mình rồi mình ăn năn hối hận của mình vậy thôi. Thì nếu mà làm như vậy thôi thì không có đủ năng lực để mà chúng ta làm sạch những cái tội lỗi của mình. Cái cách để mà sám hối ở đây, nếu mà muốn cho cái phương pháp đó nó có thể giúp được cho mình làm sạch hết các ác nghiệp và các tội lỗi của mình, thì mình phải thực hiện đúng cách ạ.
So now the thing is that when you having the confession time, no? Confession time is something that the important thing is a confession is that more you confession is something that the many people get mistaken with the confession. They think that when you tell something that to be tell something that whatever the mistake you have done, that only cannot confess as I mentioned before.
Dạ, thì thầy nói rằng nhiều người mình hiểu lầm cái cách sám hối ở đây. Ví dụ như mà mình nói ra những cái tội lỗi của mình, thì chỉ cái việc mà mình nói ra tội lỗi thôi á, thì nó sẽ không có đủ cái năng lực để mà khiến cho những cái tội lỗi nó được giảm nhẹ hoặc là nó được làm sạch à.
There is one temple and that temple is the priest is getting very rich and the next to that temple there is one temple is very poor. The poor temples that the priest was so surprised that the how get the neighbor temple got very rich.
Dạ thì thầy cái chuyện là có một cái ngôi chùa nọ, ở trong đó có một thầy, thì ở trong chùa này thầy này rất là giàu, còn cạnh ngôi chùa đó thì cũng có một cái ngôi chùa khác mà thầy ở trong chùa này thì lại nghèo. Thì cái vị thầy nghèo đó, không biết là ông thầy ở bên chùa bên kia làm cái gì mà được giàu như vậy.
And the poor priest of the poor temple went to the rich temple and see how they make the money.
Dạ thì cái ông thầy bên chùa nghèo đó mới một hôm mới đi qua bên cái chùa giàu đó để xem thầy bên đó làm gì mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
So now the what happened is that the poor temple priest, no? So now the poor temple the priest, so what happened is that the poor priest of the poor temple secretly and quietly went to the rich temple. And while he was, he saw the very interesting thing. What he saw is that the how the rich temple makes the money, he find it out.
Dạ thì thầy bên chùa nghèo, thầy mới một hôm bí mật âm thầm đi qua bên chùa giàu bên kia để coi thầy bên kia làm gì mà kiếm được nhiều tiền, và cuối cùng cũng tìm thấy được cái bí quyết ở bên cái ngôi chùa giàu.
So what he find it out is that one person came to the temple, rich temple, and the priest of the rich temple front of him, the one person told, oh, I committed the very negative sin, I killed the one cow, I want to confess the my sin. Rich temple priest told, okay, just donate $100 and the your sin will be get confessed, your sin will be purified.
$100.
Yeah.
Yeah, thì thầy này khi mà phát hiện ra bí quyết của bên kia thì cái bí quyết là như thế này. Thì ở bên kia thầy bên kia thường hay cho các cái tín đồ đến để xưng tội. Để xưng tội là để kể tội lỗi của mình ra. Thì mỗi một người đến kể một cái tội lỗi của mình ra, ví dụ là có một anh nọ đến kể tội là vừa mới giết một con bò, thì thầy sẽ nói là ồ, anh vừa phạm một tội nhưng mà không sao, nếu mà anh nộp vào $100 thì tội sẽ được sạch. Thì thầy nói với anh ta như vậy, cho nên anh ta đóng $100 để được sạch tội.
Then the priest of the poor temple understand that how they are making the money. The next day he went back to his temple and he announced that whoever want to confess and to purify the negative sin, you have to come to this temple. He big make a big announcement.
Dạ thì thầy này thì đứng quan sát và thấy được cái bí quyết đó, cho nên cũng về chùa của mình áp dụng. Hôm sau bắt đầu mới thông báo cho tất cả mọi người rằng nếu mà ai muốn đến xưng tội và muốn được rửa tội để được sạch tội thì cứ đến đây thầy sẽ làm cho để được sạch tội.
So then what he did is that now that then the one person came to the poor temple, the priest, and told that I committed a very big crime and a very big negative sin. I want to confess and to purify it. I killed one buffalo.
Dạ, sau đó thì có một người cũng đến và nói với thầy là thầy ơi, con vừa mới tạo ra một tội, là con mới vừa giết một con trâu.
So then the priest of the poor temple said, don't worry, just give the $300. Your sin will be purified. Not only the your sin will be purified, you go and kill two more buffalo. Still, you will not have any crime and you will not commit any negative sin. You can go to two more buffalo now. Don't need the 300.
Dạ, thì thầy này mới nói rằng bây giờ con đừng có lo. Con hoàn toàn có thể rửa sạch tội của mình. Bây giờ con hãy nộp $300. Thì cái tội mà giết con trâu kia của con nó sẽ được hoàn toàn rửa sạch. Ngoài ra, con còn có thể giết thêm 2 con trâu nữa nhưng mà cũng không có bị mắc tội gì nữa đâu. Thầy đã nói như vậy.
So this is the not a way how with the confession, okay? Confession is the more you have to, first thing is that to whom you have to confess, the front of the married field, okay? Number one, that is okay.
Dạ, thì cái câu chuyện vui đó là không, cái cách đó không phải là cái cách để mà mình làm sạch tội của mình đâu ạ. Thì cái cách này làm sạch tội của mình là mình phải ăn năn và mình phải sám hối ở trước một cái đối tượng nó phù hợp. Thì cái đối tượng phù hợp ở đây chính là ruộng phước, hay là chính là tam bảo, chính là ruộng phước ạ.
The second thing is that you need the power of Dhirava, then you need the Jyoba Dhirava, Number Sunjingi Toprava. Then you should have the regret for the whatever the negative karma you have committed, the second point, okay?
Dạ, thì năng lực thứ nhất thì đầu tiên là thầy nói về năng lực của nền tảng như được viết ở trong sách Giải thoát trong lòng tay, đó là năng lực của nền tảng, có nghĩa là mình phải biết được mình xưng tội trước ai. Trước ai ở đây chính là trước Phật hay là trước ruộng phước. Năng lực thứ hai đó là năng lực ân hận, có nghĩa là mình biết được mình đã phạm những cái tội như thế nào và mình ăn năn vì những cái lỗi lầm mình đã phạm.
So if you don't have the regret, then you cannot purify the negative karma. The second point, second step of the purifying the negative karma is that you should have the very strong regret of the whatever the negative karma you have committed. Okay?
Yeah. Thì ở đây là mình phải biết ăn năn. Cái năng lực thứ hai đây chính là năng lực ân hận, như viết ở trong sách đó là năng lực ân hận. Chứ ân hận đây cái là mình ăn năn, mình hối lỗi về những cái lỗi lầm của mình. Nếu mà mình nhìn đến một cái điều sai mà mình không cảm thấy ăn năn, cũng không cảm thấy hối hận, không biết hối lỗi, thì cho dù có sám hối như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không có tác dụng.
Now the most important thing is the regret, okay? Regret is the most important thing is about the regret. The regret is the that the, sometimes you don't remember the whatever negative karma you have committed, but still you can regret whatever you have committed, not only in the this life, but in the past several lives.
Dạ, cho nên là chúng ta cần phải biết hối lỗi và ân hận vì về những gì mà mình đã làm sai lầm ở trong quá khứ. Và ở trong quá khứ ở đây có nghĩa là những điều mình đã làm sai lầm ở trong quá khứ của đời này và kể cả những cái đời trước mà mình đã từng phạm những cái lỗi lầm như thế nào thì mình cũng đều nghĩ đến và ân hận.
Now the regret is that sometimes that you will get regret to the what you remember, what you did the wrong things. Sometimes that you might not remember, but whatever, when you get the regret, when you are purifying the negative karma, you have to think that whatever the negative karma you have committed this life, knowingly or unknowingly, and you should get regret with the negative karma what you have committed in your past several lives. Okay?
Dạ, thì ở trong tất cả những cái điều mà mình đã làm mà có lỗi lầm thì sẽ có những lỗi lầm mà mình vẫn còn nhớ và sẽ có những lỗi lầm mà mình không còn nhớ là mình có lỗi. Cho nên lúc mà mình phát cái tâm cảm thấy ân hận về những lỗi lầm của mình ở trong quá khứ thì mình hãy nghĩ đến là mình ân hận cho những việc mà mình còn nhớ trong quá khứ, và kể cả mình ân hận cho những việc mà mình đã làm sai nhưng mà mình đã quên mất rồi, thì những việc mình làm sai mình quên mất rồi, lấy ví dụ như là những chuyện sai lầm ở trong những đời trước hoặc là quá xa ở trong quá khứ của đời này mình đã từng làm sai mà mình quên mất, mình cũng đều ân hận cho những việc đó luôn.
This is a one temple. This is a one small temple and the master and the small kid monks, okay?
Dạ, có một cái ngôi chùa, thầy một kể một câu chuyện là có một cái ngôi chùa nhỏ, thì ở trong đó có một vị thầy với lại một chú tiểu.
And in that temple, nearby that temple, there is a village, and certainly in that village, there came out one of the dance show in that village.
Dạ, thì ngôi chùa này nằm gần ở một cái ngôi làng, và có một hôm thì ở trong làng tổ chức một buổi biểu diễn nhảy múa ở trong làng.
So then they just announced, and lots of announcements going on. So master told the small older monks, you should not go to the dance show. Never go, okay? In the village, they are going to have a dance show, but you should not go there.
Dạ, thì khi mà có một cái buổi lễ, một cái buổi biểu diễn nhảy múa, thì ở trong làng người ta quảng cáo rất là nhiều. Mà thầy nói với lại chú tiểu là cho dù người ta có kêu, có rủ đi như thế nào, thì cũng không có được tham dự cái buổi biểu diễn nhảy múa đó.
Then the one kid asked them, that one small monk asked the master that what will happen if I go and see the dance show. Then the master told him that if you go to the dance show, number one, you will get a lot of regret.
Dạ, thì chú tiểu này mới hỏi lại thầy là con, nếu mà con đi coi nhảy múa thì có chuyện gì xảy ra không? Thì thầy trả lời rằng nếu mà con mà đi xem nhảy múa thì chắc chắn là sau đó con sẽ rất là hối hận.
Number two, you will see in the dance show unexpected thing. First, you will see the unexpected thing, then you will regret a lot.
Thứ hai đó là con sẽ thấy được ở trong cái buổi đó có rất là nhiều thứ mà mình không có kỳ vọng. Cho nên là khi mà thấy những thứ mà mình không mong muốn, không có kỳ vọng, chắc chắn là sẽ sau đó sẽ hối hận. Thầy nói với lại chú tiểu như vậy.
Then all the small monks just listen to the master and didn't went to the see the dance show. That night, one small monk quietly went to see the dance show.
Dạ thì mấy chú tiểu ở trong chùa, ở trong cái tu viện đó thì nghe lời thầy, không có đi đi coi múa, nhưng mà trong mấy chú tiểu đó thì buổi tối có một chú tiểu âm thầm đi khỏi chùa để đi vào làng đi coi nhảy múa.
So after
he came back after he the dance show, then the rest of the all the small kid asked him that the house at the dance show.
Dạ thì sau khi mà chú tiểu này bỏ chùa để đi 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 coi múa xong về thì mấy chú tiểu kia mới hỏi là hồi nãy đi coi múa có gì vui không, kể lại nghe.
The small monk told the rest of the monk that the small monk told the rest of the other small monks that the, really the our master is very right. I went to see the dance show. First thing is I saw the unexpected thing in the dance show. Now the second thing is I'm regretting a lot going to see the dance show.
Dạ thì chú tiểu này mới nói rằng mới nói với kể với chú tiểu khác là thầy của mình hồi nãy hồi sáng nói rất là đúng. Tôi đi tới cái buổi coi múa đó cho nên sau đó tôi thấy rất là nhiều thứ mà mình không có mong muốn. Cho nên sau đó nữa thì cảm thấy rất là hối hận. Thì chú tiểu này kể lại như vậy.
So the rest of the small monks asked him that what did you see unexpected thing and why you regretting a lot.
Dạ, mấy chú tiểu kia mới hỏi ngược lại là hồi nãy bạn thấy điều gì mà không mong muốn ở trong cái buổi biểu diễn đó, rồi tại sao mà lại hối hận?
So the small kid told that the first unexpected thing is what happened is when I went to the dance show, I saw master. He is there to watch the dance show. I saw my master.
Dạ, thì lần cái đầu tiên mà tôi thấy cái điều mà không bao giờ nghĩ tới đó là tôi thấy thầy của mình cũng đang đi.
Now second thing is I regret a lot. When the master saw me, he just beat me in the middle of the people. I got so pain, so embarrassed. So I regret a lot going to the dance show.
Dạ, sau chú tiểu kể tiếp là sau khi mà tôi thấy thầy của mình cũng đang đi coi múa thì thầy cũng thấy tôi nên thầy bắt tôi xong rồi đánh ở giữa đám đông, đánh rất là đau cho nên tôi bây giờ tôi rất là hối hận.
Then rest of the small monks asked him that then why didn't you ask the master, why you should ask the master that why you came to the dance show.
Mấy chú tiểu kia bắt đầu mới hỏi lại là tại sao bạn lúc đó bạn không hỏi thầy là tại sao thầy cũng đi coi múa mà thầy cấm tụi con đi.
So then what happened is that then the small monk told him that yeah I asked master that why you came here, you are telling us to not to come to see the dance show, then why you come to see the dance show?
Yeah, thì chú tiểu này cũng trả lời là thì lúc đó tôi cũng có hỏi thầy vậy thì tôi cũng hỏi thầy là tại sao thầy đi coi múa mà thầy lại cấm tụi con đi coi múa.
The small monk told he asked that and the master told me that he came to the dance show to see that whether you are coming or not.
Thì thầy trả lời như thế này, thầy nói là thầy đi đến đây là để thầy coi mấy đứa có cãi lời thầy đến đây hay không.
So that is the something not that kind of the regret, okay? He got regretted because he was beat middle of the people. No? He got embarrassed, pained on the regretted, okay? Here the negative karma is not that kind of the regret, okay? Even the sometimes the negative karma, what you have committed, you might enjoy it, but still you have to get regret, okay?
Dạ thì cái ân hận của chú tiểu là cái ân hận không có đúng tại vì cãi lời thầy đến để đi coi múa nhưng mà ân hận là tại vì bị thầy đánh đau với lại bị quê giữa đám đông cho nên cảm thấy không thích nên ân hận thì cái cách ân hận như vậy là không đúng. Trong đời của mình có thể mình đã phạm những lỗi lầm, trong lúc mình phạm lỗi lầm mình rất là thích. Nhưng mà sau đó khi suy nghĩ lại mình biết nó là lỗi lầm thì mình vẫn phải nghĩ rằng mình phạm lỗi và phải phát tâm ăn năn, cho dù lúc làm phạm lỗi mình có thích đi chăng nữa thì mình biết là lỗi lầm mình vẫn phải ân hận.
Sometimes even you enjoy the negative karma, no? Sometimes fishing, when some people they enjoy man, no? They enjoy the fishing, no? But that is also even you negative karma, sometimes you might enjoy that, but still you should get up to purify it, you have to get regret of it, okay, doing it. That small monk, he got regret because master beat him middle of the people. Pain, embarrassment, so he regret. Not like that guy. He, okay?
Yeah, thì lấy ví dụ là đôi lúc chúng ta trong đời sống chúng ta có vài người mình hay thích đi câu cá. Mặc dù cái việc mà câu cá rồi giết cá đó là một chuyện làm nó gây ra tội lỗi. Nhưng mà mình vẫn rất là thích đi câu cá. Nhưng mà sau đó nếu mà mình nghĩ lại, mình biết cái chuyện đó là chuyện có lỗi rồi thì mình vẫn phải phát tâm ân hận. Cho dù lúc câu cá mình có thích bao nhiêu đi chăng nữa thì mình vẫn phải nghĩ đó là một chuyện làm sai và mình ân hận. Còn cái câu chuyện ân hận của chú Tiểu ở trong câu chuyện vừa rồi là không phải là ân hận đúng cách. Chú Tiểu ân hận là bởi vì chú Tiểu thấy thầy của mình rồi bị bắt quả tang, rồi bị đánh, rồi bị quê giữa đám đông, cho nên ân hận vì cái chuyện mà mình đến đi coi múa, thì cái cách ân hận đó nó sẽ không phải là đúng cách, nó sẽ không có giúp mình làm sạch được tội lỗi của mình.
Also, then the negative karma should not have negative karma. It's a negative karma. You cannot bring any excuse, okay? Like that master, he bring the excuse. He came to see the dance show. Now his excuse is he come here to see whether the little monk is coming or not.
Dạ, với lại thỉnh thoảng mình ngụy biện, mình làm một cái chuyện lỗi lầm rồi mình ngụy biện là mình làm cái chuyện đó để mình tránh một cái chuyện xấu khác. Mình không thể nào mình ngụy biện như vậy ở trong các cái hành động của mình. Giống như là vị thầy ở trong cái câu chuyện vừa rồi á, không thể nào nói là đến đi coi múa là để coi là mấy chú tiểu có cãi lời thầy đi coi múa hay không. Đó là một, chỉ là một cách nó ngụy biện để che giấu cái lỗi lầm khác của mình mà thôi. Thì không thể dùng một cái việc xấu để mà mình phủ lấp một cái việc xấu khác.
That one, the real thing happened like that. Okay, one time in the South India Monastery. South India Monastery, they are very restricted to the monks to go and watch the game, no football game. They are very restricting. And one time, one senior monk, he got caught in the game. He got caught and watching the football game. I mean, the South India Monastery, they are very restricted to go and watch the football game. Yeah.
Dạ, thì cái chuyện giống như là vị thầy ở trong cái câu chuyện đó cũng có xảy ra ngoài đời thật. Là ở Nam Ấn, các tu viện ở dưới miền Nam của Ấn Độ có luật rất là nghiêm khắc là không có cho các thầy, ngay cả thầy lớn và cả các chú tiểu ở trong tu viện là không có được đi xem bóng đá, đi xem các cái trận bóng đá ở ngoài. Thì có một lần là có một thầy lớn ở trong tu viện bị bắt quả tang là trốn tu viện để đi xem bóng đá.
So then I caught him asking that, oh, you are the senior monk, why you came to watch the football game? Then he told that he didn't know there is a football game. Because you announced yesterday in the monastery that tomorrow there is a football game. Then he know there is a football game.
Yeah, thì thầy này mới nói là ban đầu thì tôi, khi mà thầy này bị bắt quả tang rồi thì hỏi, lúc mà về thì bị tu viện hỏi là tại sao dám trốn tu viện đi xem bóng đá. Và thầy bảo là ban đầu tôi đâu có biết là có bóng đá đâu, thì tại vì hôm qua tu viện dán cái tờ thông báo là cấm đi xem bóng đá, cho nên lúc đó mới biết có bóng đá cho nên mới đi xem.
Yeah. So okay, just maybe jump of the topic. Before in the monastery I was thinking whether I should bring the television to the monks or not, and the one person told me, Rinpoche, never bring television in the monastery, then the lamas and the monks will tell you they want to watch the World Cup football playing in the Europe, in the Europe daytime it will be the middle of the night, then the middle of the night lama will tell they want to watch the football.
Yeah, thì ở lúc mà thầy có cái tu viện ở của thầy thì đang suy nghĩ là không biết có mua một cái tivi để cho các thầy với lại các chú tiểu ở trong tu viện xem chung với nhau hay là không. Mọi người ở ngoài thì nói với thầy là thầy không có nên làm như vậy, đừng có cho các chú tiểu xem tivi. Nhưng mà ở trong tu viện á, thì các thầy mà hay dạy học ở trong tu viện thì thích xem bóng đá. Thì lúc đó vẫn muốn là có tivi để được xem bóng đá. Tại lúc đó cũng đang có mấy cái mùa giải bóng đá ở bên châu Âu thì phải thức khuya để mình xem bóng đá. Mấy thầy rất là thích.
I hope that next time you all can watch the My Monastery, the football team match, okay? Play, cheer for the My Monastery, Lamas that playing for the team, okay?
Dạ, thì thầy hy vọng là sau này tu viện của thầy có cái đội bóng đá, thì đến khi nào mà tu viện thi đấu thì lớp học mình có thể tham gia, mình làm khán giả rồi mình cổ động cho đội bóng của tu viện của thầy.
I always did Buddha's rule. He never told the monks cannot play the football. He never told that. Yeah.
Yeah, ở trong cái giới luật của Đức Phật thì không có cái điều nào cấm các vị tu sĩ chơi bóng đá cả.
So yeah, that's the thing. So that's why yeah. So yeah, but the Buddha told the monks cannot swim, but some in the monastery they make the swimming pool. That's really go against of the Buddha's the rule. Buddha's rule, monks and nuns are not allowed to swim. But some monastery going to swimming pool in the monastery. Yeah.
Dạ. Nhưng mà ở trong giới luật, ở trong các cái điều luật thì Phật đặt ra cái điều cho các vị tu sĩ là không có được bơi lội. Thì khi mà đã có điều luật như vậy rồi, hiện nay thì cũng có vài chuyện tu viện xây hẳn một cái hồ bơi ở trong tu viện để cho các thầy bơi, thì cái điều đó thật ra là không có đúng luật.
Okay. Anyway, so that's the point. Yeah. So yeah, because now the second point. Okay. But now the third point. Okay.
Yeah. Thì bây giờ sang điểm thứ ba. Là năng lực thứ ba.
Third point is that the regret. Then the third point is that what we have to do is that the main important thing is that the antidote. Apply the antidote is a recite the Buddha Sutra mantra. Okay, whatever. Okay, to purify the negative karma reaction. Okay.
Dạ, năng lực thứ ba đó chính là áp dụng cái phương pháp để mà đối trị. Ở đây trong giải thoát trong lòng tay nói là năng lực áp dụng mọi cách giải tội. Cách giải tội ở đây có nghĩa cái phương pháp đối trị đây có nghĩa là mình làm cái việc thiện, giống như là ví dụ như là đọc kinh Phật hoặc là làm việc thiện để mà mình khắc phục lại những cái lỗi lầm mà mình đã tạo ra.
So that's why that you can recite any of the sutra, okay? Any sutra, okay? Recite, okay?
Dạ, thì cái cách mà mình có thể làm đây là mình có thể đọc kinh Phật. Thì nếu mà nói đến đọc kinh Phật thì có thể đọc bất cứ kinh Phật nào đều được ạ.
Okay, so any sutra that you have to recite that, and the sutra reciting is a good antidote of the negative karma or negative action whatever you committed. Okay.
Yeah, cái cách đối trị ở đây có nghĩa là mình đọc kinh Phật để mình đó là một cái việc thiện, một việc tốt, thì mình làm một cái việc thiện để mà mình đối trị lại với lại những cái việc xấu mà mình đã gây ra, để đối trị lại với những cái lỗi lầm mà mình đã.
Okay, antidote. Then the fourth thing is that whenever you purify the negative karma, whenever you purify the the fourth point is that you have to remind yourself that now you will not commit the negative karma or commit any of the negative karma again, okay?
Dạ, thì năng lực thứ tư đó là mình phải ở trong sách ghi là năng lực tự chế. Năng lực tự chế là tự mình phải tiết chế bản thân mình. Có nghĩa là mình đã làm ra một cái tội lỗi, mình biết đó là một cái điều không hay. Sau đó mình hối hận, thì ở năng lực thứ tư này là mình quyết tâm là tương lai mình sẽ không tái phạm nữa. Thì cái chuyện quyết tâm tương lai không tái phạm nữa đó gọi là năng lực tự chế, là tự khắc phục.
Okay, the fourth point. That is the way how you can purify the negative karma. Okay.
Cho nên bốn điều được nói ở phía trên đó chính là bốn cái năng lực cần phải có để mà mình có thể làm sạch được các cái lỗi lầm của mình.
So generally the when you start to purify the negative karma, so when you are the negative karma is reducing, then you will see that you are the kind of the dream will get changed. So especially then the you will have the lot of the good dreams, especially you are flying in the sky, taking the shower. This is the all the kind of the indication that your negative karma is getting purified, okay?
Yeah, khi mà mình thực hành các cái cách sám hối đúng nghĩa thì các cái lỗi lầm của mình dần dần nó sẽ được rửa sạch đi. Thì khi mà lỗi lầm của mình nó rửa sạch và nó bắt đầu nó có hiệu quả trong đời sống của mình, thì có thể mình sẽ có, đối với vài người mình sẽ có được vài cái giấc mơ tốt. Thì một số cái giấc mơ tốt xem như là cái tín hiệu cho mình biết là mình đã sám hối hiệu quả, đó là có thể mình sẽ mơ thấy mình bay trên bầu trời, hoặc là mình sẽ nằm mơ thấy mình đang được tắm ở dưới nước, vân vân. Thì đó là những giấc mơ báo hiệu là cái cách sám hối của mình đang có hiệu quả.
Now the important thing is that generally when you look at the Buddhist perspective, we are not paying too much importance for the dream, okay? Because the dream, there is some might dreams, they might have the indication, some might not. So that's why when you start to purify the negative karma, and when your negative karma is reducing, then you will have a such kind of indication through the dream. It is very possible. As I mentioned, like your dream, like a flying in the sky and the taking the shower, these all the indication that your negative karma is getting reduced. Okay.
Yeah, những cái giấc mơ khi mà thầy vừa nói khi nãy đó chỉ là những cái tín hiệu có thể xảy ra cho vài người thôi. Vì quan trọng ở trong đạo Phật thì không có nói nhiều về những cái giấc mơ như vậy. Mình thực hành đạo Phật không có chú trọng về giấc mơ và cũng không có nói nhiều về giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ nó cũng là một cái dấu hiệu xảy ra cho vài người. Có thể vài người có thể vài người sẽ không. Nhưng mà nếu như có được những giấc mơ báo hiệu mà là cái phương pháp sám hối của mình đang có hiệu quả, và một các cái lỗi lầm của mình đang dần dần được rửa sạch đó, thì một trong những dấu hiệu đó là nằm mơ thấy mình bay lên trời, hoặc là nằm mơ thấy mình được tắm ở dưới nước, thì đó là những giấc mơ có thể xảy ra cho vài người.
If you look from like a science, the Sigmund Freud, He paid too much importance. He said he wrote also the book called The Dream Interpretation. And he said that every dreams have the meanings, and he paid too much importance for the dream. But the Buddhism, not all dreams are important, that some might be important.
Dạ, thì nếu mà mình xem xét về phương xét về khoa học thì khoa học nghĩ như thế nào về các cái giấc mơ, thì có một cái nhà tâm lý học rất là nổi tiếng là Sigmund Freud, thì nhà tâm lý học này cho rằng tất cả mọi giấc mơ của mình đều có ý nghĩa, và ông ta đã viết ra một cả một cuốn sách các cái cách giải thích về giấc mơ, ở trong đó giải thích hết tất cả mọi giấc mơ mà mình có thể gặp được. Nhưng mà theo quan điểm của Đạo Phật thì đôi lúc mình vẫn thường hay nằm mơ. Ở trong đó có những giấc mơ đó là một cái dấu hiệu cho một điều gì đó. Còn có những giấc mơ khác nó chỉ là một giấc mơ như vậy thôi, nó không có ý nghĩa gì cả, chứ không phải giấc mơ nào nó cũng có cái ý nghĩa, nó báo hiệu điều gì.
Now you have to look the one, now this is the one thing that you have to practice, okay? Purification, negative karma. Then the fourth point is among the seven leaves, it's a rejoice.
Dạ, đây là thành phần thứ thứ ba là phần sám hối tội lỗi đó. Thì mình cần phải thực hành đầy đủ bốn năng lực như vậy thì mới đủ một cái phương pháp sám hối có năng lực giúp mình giảm đi tội lỗi đó. Và thành phần thứ tư trong lời cầu nguyện bảy phần đó chính là hoan hỷ.
Rejoice is a very important. Look at the good things you have done. Look at what the good things you have. So be happy with it. Okay.
Cái chữ hoan hỷ ở đây có nghĩa là vui vẻ. Thì ở đây mình vui vẻ về điều gì? Thì đầu tiên là mình hãy vui vẻ về những điều tốt đẹp mà mình có. Hãy vui vẻ vì những cái điều hạnh phúc, những cái niềm vui mà mình đã có được. Thì mình hãy nhìn đến những cái thứ, những cái điều, những cái giá trị tốt đẹp của mình, và mình vui vẻ cho những điều đó.
So rejoice is something like that, okay? Let me tell you the one story.
Dạ, thì cái cách mà mình hoan hỷ là mình làm như là thầy vừa nói, thầy sẽ kể cho em mình nghe một câu chuyện.
There's a two siblings, okay?
Dạ, có hai anh em nọ.
And they both got married, and they are living, and yearly the parents used to come to the two siblings' house, okay?
Dạ, thì cả hai người anh em này đều có gia đình, và cứ mỗi năm thì bố mẹ thì đều luân phiên sang nhà của người này người kia để mà thăm gia đình.
And the first the parents come to the first brother's, the first person's house 2 months, then the parents go to the second children's for the 2 months yearly, okay? They are doing like that.
Dạ, thì bố mẹ thường hay đến nhà của người anh 2 tháng, rồi sau đó đến nhà của người em 2 tháng, rồi trong một năm thì cứ luân phiên như vậy.
So parents, when they are going to the first, the brother's house, the first brother's house, the parents go to first brother's house, 2 months, always the brothers and their families, no? Brothers and brother's wife, all feel the not, and always feel that anxiety and unhappy.
Dạ, khi mà bố mẹ đến gia đình của người anh á, thì trong 2 tháng đầu thì lúc nào trong gia đình cũng cảm thấy rất là không thoải mái, cảm thấy khó chịu và rất là bồn chồn.
Then the second brother's house, parents whenever go here, that the second brothers and the brothers were all feel all that happy, okay?
Dạ, và 2 tháng sau khi mà đến ở nhà của người em thì bố mẹ lúc nào cũng cảm thấy rất là vui vẻ, rất là thích luôn.
Then the parent asked the first brother, okay? First brother, why you are not happy? The first brother told me that whenever you come, I'm always worried that after 2 months you will leave. When you don't come, I always feel that when you will come. When you come, I always feel that you will go leave after the 2 months. So that's why I'm not happy.
Yeah, thì khi đó bố mẹ mới hỏi là khi đó cái người em mới hỏi người anh đó là tại sao lúc mà bố mẹ tới thì anh lại không có vui. Thì người anh mới trả lời rằng lúc mà bố mẹ chưa đến thì anh trông ngóng bố mẹ cũng chẳng có vui. Lúc mà bố mẹ đến ở rồi thì cứ nghĩ đến chuyện sau 2 tháng bố mẹ phải đi cho nên cũng không vui.
The second brother says, then the parent asks the second brother, why you are not happy? Second brother told that when you are with us, I'm so happy that you are with us, parents, you are with us. When you leave our place, still we wait eagerly waiting to your next visit.
Dạ, thì khi mà hỏi người em ấy, tại sao khi mà bố mẹ tới thì rất là vui vẻ, thì người em mới trả lời là khi mà bố mẹ tới thì tại vì có bố mẹ ở cùng mà cho nên rất là vui. Còn khi mà bố mẹ không có tới nhà thì lúc đó rất là háo hức chờ là lần kế mà bố mẹ tới thì mình cũng sẽ được vui vẻ, nên lúc nào khi mà bố mẹ tới nhà thì cũng được vui vẻ.
Now you are living the life like a first brothers or the second brother.
Yeah. Thì thầy nói là mình hãy xem là cuộc đời của mình đang sống giống như là người anh hay là người em.
Once the things you don't have it, you will miss it. Once the two things you are having it, you will get scared with the losing it.
Thì đối với là người anh á, cái gì mà mình không có thì mình bồn chồn, mình rất là trông mong, trông ngóng để mình có được nó. Còn khi mà mình đã có được rồi á, thì mình cứ sợ phải mất nó nên không lúc nào mình vui cả.
So that's why that you have to practice a leap like a second brother, practice the rejoice. Look at the, what the good thing you are having. Just be happy with it, okay?
Yeah, cho nên mình hãy sống giống như là người em à. Cho nên lúc nào mình cũng được vui vẻ. Vui vẻ là bởi vì mình nhìn thấy hiện tại những cái điều tốt đẹp và những niềm vui mà mình đang có thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc cho những điều đó. Cho nên lúc nào mình cũng được vui.
So that's why the most important thing is the one thing in the life, okay? There is one doctor went to the mental hospital.
Yeah, có chuyện như thế này, có một bác sĩ đi đến một bệnh viện tâm thần.
There is one madman.
Thì ở trong bệnh viện có một người bị điên.
And he was crying and shouting the one girl's name called the Jenny, and he was crying and really all the time crying. Yeah.
Yeah, thì cái người bệnh nhân tâm thần này lúc nào cũng khóc lóc. Và gọi tên một cô gái tên là Jenny, lúc nào cũng gọi tên Jenny khóc lóc.
And the doctor asked that another doctor, he was the first newly came to the mental hospital, then he asked the other doctor why he was calling and that he was crying.
Dạ thì bác sĩ này là bác sĩ mới về đến bệnh viện, cho nên mới đi hỏi một người bác sĩ cũ là tại sao cái anh mà bệnh nhân kia lúc nào cũng khóc lóc rồi kêu tên cô gái Jenny.
So that he told that the Jenny is the girl that man loved and the one to get married and she rejected his marriage proposal. That's why he got mad, become a crazy.
Thì bác sĩ kia mới trả lời là thì cái anh bệnh nhân này anh có một cái cô người yêu tên là Jenny mà lúc mà cầu hôn thì bị cô ta từ chối, cho nên bây giờ tinh thần không ổn định, lúc nào cũng khóc lóc và kêu tên cô gái đó.
Then he went to see then another room, there's one man just banging his head on the wall all the time, very severe patient, mental patient.
Dạ, thì cái anh bác sĩ mới này cũng đi tiếp cái phòng kế bên thì thấy là có một người đàn ông lúc nào cũng đứng đập đầu mình vô tường hết, rất là mạnh.
So then the doctor asked that the new doctor asked the old doctor what happened with him, how he became the mad and the banging his head all the time on the wall.
Dạ, thì bác sĩ này cũng hỏi cái người bác sĩ cũ là anh này bị bệnh gì mà suốt ngày cứ đập đầu mình vào vách tường như vậy.
So then the old doctor told him that that is the person who he got married with, the Jenny. Jenny, after the marriage, after the one year, Jenny tortured him so much and he became a mad.
Dạ thì người bác sĩ cũ mới trả lời là cái người bệnh nhân này á là cái người mà đã cưới cái cô Jenny khi nãy đó. Thì sau khi mà cưới xong bị cô Jenny hành hạ quá cho nên bây giờ cũng điên giống như vậy.
Life is something like that. Sometimes you will not get what the things. It can be the very stroke of the luck, but the first person, mad person, didn't know that the Jenny didn't accept the whole marriage proposal is a blessing. He didn't know that. He gone the crazy.
Yeah, thì cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Đôi lúc mình bị vuột mất một cái điều gì đó, mình cảm thấy mình thiếu may mắn. Nhưng mà thực tế nó không phải là vậy. Giống như câu chuyện vừa rồi thì cái anh bệnh nhân thứ nhất đó, anh bị cô Jenny từ chối lời cầu hôn á. Nhưng mà anh không biết cái đó là một cái phước, một cái may mắn của anh ta. Anh ta lại nghĩ đó là đau khổ.
Second person gone crazy because sometimes he cannot appreciate that what he's having gone crazy. Life is happening like that with us.
Dạ, còn đôi lúc mà mình có những cái điều tốt đẹp mà mình không thấy được cái giá trị tốt đẹp đó, rồi mình cũng không có được vui vẻ. Cũng giống như cái người bệnh nhân thứ hai có được cô vợ, có được cô Jenny đó mà cũng không có thấy được đó là điều tốt đẹp, rồi cũng cuối cùng cũng bị điên.
And the one thing, if you hear anyone, the girl names Jenny, it is just a co-accidentally. Okay, that is a very pure accident. Okay, I don't mean anything to her. Okay.
Dạ, thầy nói là nếu mà trong lớp mình có ai tên Jenny á, thì tại vì thầy chỉ kể câu chuyện á, trùng tên thôi chứ thầy không có nói mình đâu á. Cho nên mình bỏ qua.
Okay, I have no idea. Okay.
Dạ, thầy chỉ kể câu idea. Chuyện.
Some girl called Jenny, it's just like a pure accident. Okay. It's a coincidental. Okay, coincidental. Okay, very coincidental. Okay.
Dạ, thầy nói là nếu mà lỡ trong lớp mình có ai tên là Jenny thì thầy kể câu chuyện chỉ có cái tên trùng hợp thôi chứ không có ý gì đâu vậy.
Otherwise, if you're married, your husband might get scared.
Dạ, thì còn nếu mà thầy không có nói rõ như vậy thì có thể anh chồng nào của cô Jenny trong lớp này sẽ bị đang rất là sợ.
Okay, that's the point. Okay, so that's why the rejoicing is something in the life is something like that. So what you have to look in the life, most important thing is the what look at the good things what you have and trying to be happy with it. Okay, good things, and that is the rejoice. Okay, whatever the good thing you have done, rejoice it. What the good thing your parents did, rejoice it. What the good things your family had, rejoice it. What the good things your friends had, rejoice it. Okay.
Dạ, cho nên hoan hỷ ở đây là mình phải thực hành bằng cách là mình hãy nhìn về những cái điều tốt đẹp và những cái niềm vui mà mình đang có, rồi mình cũng hãy vui với lại những điều mà mình đang có như vậy. Mình nhìn về bản thân mình, thấy những điều tốt đẹp của mình rồi mình vui, rồi mình thấy những điều tốt đẹp mà bố mẹ mình đang có, mình cũng vui lây cho bố mẹ. Rồi mình thấy những điều tốt đẹp mà trong gia đình, người thân hoặc bạn bè mình đang có thì mình cũng hãy vui cho những người thân, gia đình và bạn bè của mình. Thì đó là cái cách mà mình thực hành hoan hỷ.
Okay, that is the most important thing. Okay, rejoice. Okay.
Vậy cho nên đó là cái điều quan trọng nhất khi mà mình thực hành hoan hỷ.
Okay, the first point. Okay. Now you can look and look yourself. There are a lot of the good things you all have.
Thì hoan hỷ chính là cái thành phần thứ tư trong bảy lời cầu nguyện. Cho nên khi mà mình thực hành hoan hỷ, mình hãy nhìn lại bản thân mình, xem có những cái điều tốt đẹp nào mình đang có.
So that's important. Okay, today this week you just carry on to look at what the good things you are having, at least the five good things what you have. Okay.
Yeah, cho nên trong tuần này thì mình hãy thực hành hoan hỷ. Thì cách thực hành hoan hỷ là mình hãy xem bản thân mình có những điều tốt đẹp hoặc là những điều may mắn nào mà mình hiện giờ mình đang có.
So then you can look at it, then you will feel the joy with it, okay?
Và khi mà mình tìm ra được những cái điều may mắn và những cái điều tốt đẹp mà mình đang có thì hãy nhớ đến những điều đó và hãy vui vì mình đã có được nó trong cái thời điểm hiện tại. Cho nên thầy nói là mình hãy tìm ra ít nhất là 5 điều tốt đẹp hoặc là may mắn mà mình đang có.
Yeah, so yeah, that is the how you can do the rejoice. Okay, practice rejoice. Okay. So because the mind is the sometimes that we always see that trying to see the what we don't have. We will always try to see that what we lose. So that's why the mind thinks a lot of negative thoughts comes in our mind because we think that way, no?
Dạ, cho nên chúng ta hãy thực hành hoan hỷ bằng cách là mình tìm những cái điều tốt đẹp hoặc là may mắn mình đang có, mình vui vì có được những điều đó. Tâm trạng của mình thông thường là không vui là bởi vì mình chỉ nhìn tới những điều mà mình chưa có thôi. Đối với là những điều mình chưa có thì mình mong muốn có thì mình cũng không được vui. Hoặc là đối với những điều mình đang có thì mình lo sợ mình sẽ mất nó thì mình cũng không được vui. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta vẫn thường hay khiến tâm trạng mình không có được vui vẻ và hạnh phúc.
So there is one very famous story of the one great master.
Có một cái câu chuyện của một vị thầy khá là nổi tiếng.
There's one great master, he was living in the remote temple, a great master, and the one middle of the night thief came to his place.
Dạ, có một vị thầy khá là nổi tiếng, thầy ở một cái nơi xa ngôi làng, mà cái chỗ thầy ở thì một đêm nọ có một tên trộm đến để ăn trộm.
And the thief came to his place and he was searching something and middle of the night.
Thì nửa đêm thì có một tên trộm đến bắt đầu lục lọi đồ đạc ở trong nhà của thầy để xem có cái gì để mà trộm được hay không, có gì để mà trộm được hay không.
And the thief got some money in his hand. And the master also wake up.
Và sau đó thì tên trộm tìm được ít tiền, thì cầm cái số tiền ở trên tay rồi, thì cái lúc đó thì vị thầy này mới thức dậy.
And the master told him, okay, now you already got it, good. Now I will give that money to you. Just say thank you. Just say thank. And the thief find very funny. And the thief just carelessly said that, okay, thank you. And say that, keep left. because he thought that that old man cannot attack him at all.
Dạ, thì lúc đó vị thầy nói rằng ồ anh đã đến đây có công đi tìm số tiền đó thì bây giờ đã cầm rồi nên tiền đó là tiền của anh, nhưng mà bây giờ anh chỉ cần nói cảm ơn tôi thôi. Thì tên trộm nghe rất là buồn cười, tại sao lại phải nói cảm ơn thầy, mình đến đây mình trộm mà. Nhưng mà tên trộm này cũng nói vâng con cảm ơn. Thì sau khi cảm ơn, nói tiếng cảm ơn xong thì anh này anh đi và anh nghĩ rằng nói cho có như vậy thôi, chứ thật ra thầy là lớn tuổi rồi, thầy làm sao mà tấn công được mình, thì anh ta nghĩ như vậy.
Then the few days later, thief was get caught. When the thief was get caught, then the court, I mean the district, I mean the magistrate, no? Asked the master to come and identify the thief. Thief was so scared. When the master identified him and determined that he will go to the prison.
Dạ, thì vài ngày sau thì tên trộm này bị bắt. Thì sau khi bị bắt rồi thì cái vị mà quản lý cái địa phương đó mới mời thầy đến để nhận diện coi đây có phải là tên trộm hôm trước trộm nhà của thầy hay là không. Thì thầy mới tới để xác nhận. Lúc này tên trộm rất là sợ là nếu mà thầy xác nhận đúng mình thì chắc chắn mình sẽ bị đi tù.
Because ancient time in the Tibet, there is no such a system like a very right now, no system, no. They can decide very easily, no. Whatever the magistrate, he will decide it. No, listening to both sides, he will decide it.
Thời xưa ở Tây Tạng thì cái hệ thống quản lý với lại pháp luật nó không có giống như bây giờ. Toàn bộ là quản lý bằng cái người đứng đầu của địa phương đó. Thì nếu mà người địa phương đó nghe hai bên rồi người địa phương đó cái vị đứng đầu đó, quyết định như thế nào thì chắc chắn là có tội hay là không có tội, chứ không phải là theo cái hệ thống pháp luật như bây giờ.
When the master came to the court, he was so scared. And the judge asked the master, the magistrate asked the master that the yeah, is he thief came to your place and steal the money.
Yeah,
so
khi mà vị...
yeah.
Dạ, khi mà vị thầy này được mời lên, được cái vị quản lý đó mời lên thì cái tên trộm rất là sợ. Sợ là nếu mà thầy chỉ đúng là mình ăn trộm tối hôm đó thì chắc chắn là chỉ có đi tù mà.
So master told him the judge that the far is my memory. This man came to my place in the middle of the night. And I gave him some money. Written of that, he said, "May the thank you."
Dạ, thì lúc đó thầy nói với lại cái người quản lý địa phương á, nói là theo như tôi nhớ là buổi tối hôm đó anh này có đến nhà của tôi nửa đêm, xong rồi tôi đưa cho anh ta một ít tiền rồi anh ta nói lời cảm ơn tôi. Thì thầy nói với lại cái người quản lý như vậy.
So what happened is that then the magistrate happened, okay, then said if you give the money there is no case at all, then he released the thief. He let the thief go free.
Yeah, thì cái người quản lý đó mới bảo là ồ nếu mà thầy nói như vậy, thầy đưa cho anh ta tiền rồi anh ta cũng nói là cảm ơn thì không có phạm tội gì cả, nên sau đó người quản lý mới thả tên trộm đi.
And a few days later after he released he came to the thief came to the master that famous master place and asked the master that why you let me go, why you didn't tell that I'm the thief.
Thì sau đó vài ngày thì tên trộm lại đến nhà của thầy, lúc này đến để hỏi thầy là tại sao hôm đó thầy không có chỉ điểm, không có nói tôi ăn trộm mà thầy lại tha cho tôi.
The great master says the one very 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 profound one master, she said that, yeah.
Yeah, thì sau đó thì vị thầy này nói một cái câu rất là có ý nghĩa.
He said the one thing that when the thief inside of my mind died, now I don't see any thief outside.
Vị thầy này nói như thế này, khi mà tên trộm ở trong lòng tôi đã chết đi rồi thì tôi chẳng thấy tên trộm nào ở ngoài cả.
Very true. When the lot of bad thoughts in our mind, we see the lot of bad things. When you don't have any positive in your mind, there is no way to see the positive things outside. Only you will see negative. Once you will not have any positive thing inside of your mind, you cannot see any positive thing outside. It is impossible.
Yeah, cái câu nói của thầy rất là có ý nghĩa. Thì khi mà tâm của mình toàn là những điều xấu thì mình sẽ nhìn cái thế giới bên ngoài chỉ toàn là những điều xấu xa và tội lỗi mà thôi. Khi mà tâm của mình có rất là nhiều điều tốt đẹp và tích cực thì mình sẽ nhìn thế giới này rất là tốt đẹp và tích cực. Nếu mà tâm mình không có một cái gì tốt đẹp và tích cực hết thì làm sao mình có thể nhìn thế giới bên ngoài nó tốt đẹp cho được.
When you have only the negative thoughts in your mind, you are full of the negative thoughts, you will see everything negative.
Khi mà tâm mình chỉ toàn những điều xấu và những điều tệ thôi thì mình chỉ nhìn thế giới này bên ngoài với cái nhìn rất là xấu xa và rất là tệ hại.
So that's why the person, when you are inside, when you are happy from the inside, whatever outside things you see, you will be so happy.
Đó. Cho nên đối với một người mà trong lòng đã có đầy đủ niềm vui rồi á, thì lúc nào nhìn thế giới bên ngoài cũng rất là lạc quan, rất là vui vẻ.
Thì so yeah, when you are happy at the moment, whatever things, even if it's the nonsense things, you will see that you will be happy. Even the nonsense people talk, you will be enjoy that talk. When you are happy from inside, no?
Yeah, khi mà một người trong tâm mình đã có đầy đủ niềm vui rồi thì thậm chí một cái câu chuyện vô nghĩa bên ngoài mình cũng cảm thấy nó rất là vui vẻ. Thậm chí có một người nói một câu chuyện chẳng có ý nghĩa nào ở trước mặt mình cũng cảm thấy ồ, câu chuyện đó thật là vui, bởi vì ở trong tâm mình đã có đầy đủ niềm vui rồi.
So that's the thing. So that's why the when you are having the lot of positive things inside of your mind, you see the all the things are very positive. So that's why the when you're practicing the rejoice, it's bringing more positive thoughts in your mind. It's creating the more positive thoughts in your mind. Then you can see the lot of things, good things outside.
Cho nên là khi mà mình có được những cái điều tốt đẹp và tích cực ở trong tâm mình, thì mình sẽ thấy được cái thế giới bên ngoài mình nó rất là tốt đẹp và nó rất là tích cực. Đó là lý do mình nên thực hành hoan hỷ, là mình vui với những cái điều mà mình những điều tốt đẹp và những niềm vui mà mình đang có được. Thì khi mà mình có được niềm vui với lại những thứ tốt đẹp mà mình đang có rồi, thì khi đó mình đã đầy đủ những cái điều tích cực, mình đã đầy đủ những niềm vui. Khi mình nhìn đến thế giới bên ngoài, mình sẽ thấy rất là lạc quan, rất là vui vẻ.
So that's why even if you give the flower to the people, person who have a negative thoughts, they will not see the flower, they will see the throne, samaj, or what they talk about. The person who having a lot of negative thoughts, they will not see the flower, they will see the throne in the flower.
Khi mà mình đưa một cái hoa, một cái cành hoa cho một cái người mà trong tâm của họ chỉ nghĩ đến chuyện tồi tệ thôi đó, thì họ sẽ không thấy được là mình đưa cho họ một cái cành hoa đẹp. Họ sẽ thấy được là mình đưa cho họ một cái vật gì đó có đầy gai góc thôi. Bởi vì ở trong tâm họ chỉ toàn những cái điều tiêu cực và những điều suy nghĩ xấu thôi, cho nên họ chỉ thấy được gai thôi chứ họ không thấy được cái bông hoa đẹp.
So now the person who have the very positive thoughts, even the positive thoughts, even when they have the difficulty, they will see the opportunity.
Còn đối với là một người mà mình luôn nghĩ tích cực á, thì cho dù có cái hoàn cảnh nó khó khăn như thế nào chăng nữa, thì họ cũng thấy đó chính là cái cơ hội của mình.
Person who have a lot of negative thoughts, when they see the opportunity, when they have the opportunity, but they will see the difficulties in opportunity.
Còn những người mà suy nghĩ tiêu cực á, thì đối với một cái hoàn cảnh như vậy, họ không thấy cơ hội cho họ, mà họ chỉ toàn thấy khó khăn mà thôi.
Okay, so that Joseph, so that's why here the rejoicing practice is to bring up your more positive thoughts, look into the life into the more better way.
Dạ, cho nên thực hành hoan hỷ ở đây là cái cách mà mình nhìn nhận những cái điều tốt đẹp và những cái niềm vui mà mình đang có để mình cảm thấy vui và hạnh phúc, và mình có được thêm nhiều cái giá trị tích cực hơn ở trong tâm của mình.
Okay, so that's why you practice. Okay, this week you have to practice and rejoice. Okay, look at the five good things, what you have done, what you have. Okay, what's your parents, your family have, they have done. Okay.
Yeah, cho nên tuần này thầy dặn lớp mình là hãy thực hành hoan hỷ. Thực hành hoan hỷ bằng cách là mình hãy xem mình đang có những điều tốt nào, rồi bố mẹ, rồi gia đình, rồi người thân mình có những điều tốt đẹp nào, và mình hãy vui vì những điều tốt đẹp đó.
So even when you have the food to eat, just think there are millions of the people they don't have a food to eat, okay?
Yeah, lấy ví dụ đơn giản là mình có được một cái bữa ăn đầy đủ, thì mình hãy nghĩ đến là trên thế giới này cũng có cả triệu người, cả rất là nhiều gia đình họ không có một cái bữa ăn đàng hoàng, thì mình đang rất là may mắn như thế nào.
So this is the one thing that you have to learn. So that's why the ones who have the more positive thoughts, even though you have the full of the challenges front of the you, they are not challenged. You will see that all are the opportunity, okay?
Khi mà mình đã có được nhiều cái suy nghĩ tích cực ở trong tâm mình rồi, thì cho dù ở phía bên ngoài có nhiều cái thử thách như thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng không thấy cái thử thách đó là khó khăn cho mình, và mình chỉ thấy đó là những cái cơ hội mà cho bản thân mình mà thôi.
Okay, so that is the most important okay practice. So that's why the okay do this practice okay this week, okay? Purification and rejoice, okay?
Yeah, cho nên hoan hỷ là một cái phần thực hành rất là quan trọng mà. Thầy nói là tuần này chúng ta hãy thực hành sám hối là phần thứ ba và hoan hỷ là phần thứ tư này.
So okay, purification, you might think that you didn't did any negative karma.
Dạ, nếu mà nói về thực hành sám hối, nếu mà mình nghĩ rằng là xưa giờ mình không có làm gì sai cả, mình không có làm gì ác cả.
How many lies you told this week?
Dạ, thế thì mình hãy nghĩ lại coi là trong tuần này mình đã nói dối bao nhiêu lần rồi.
So sometimes white lie, no? Even you don't think that that person don't look good, you will say, oh, good, good, no?
Dạ, thì thỉnh thoảng mình hay nói cái câu nói dối mà để làm người khác vui lòng nữa. Thì ví dụ như là mình gặp ai đó, người ta không có đẹp, mình không có thấy người ta đẹp, nhưng mà mình vẫn nói, ô, chị đẹp quá, để làm cho người ta vui. Thì cái đó cũng tính là nói dối luôn đó.
Like your food, no? When you eat the food, you always say, ngon, ngon, no? Even you don't you feel ngon, you say, ngon. That's a lie.
Dạ, ví dụ như có người nào đó nấu ăn mời mình ăn mà người ta hỏi thế nào, xong rồi mình kiểu mình nói là ồ ngon quá để làm cho người khác vui lòng á, nhưng mà mình ăn mình đâu có thấy ngon đâu, thì cái đó cũng tính là nói dối luôn.
I always tell the Vietnam that my food always ngon because my food is always free food is always ngon because my food is free food, no, I don't have to pay.
Dạ, thầy nói rằng là lúc mà thầy về Việt Nam á, thì ai mời thầy ăn thầy cũng nói ngon cả. Thầy hỏi thầy tại sao, là tại vì đồ ăn ngon là tại vì thầy không phải trả tiền, người ta mời thầy ăn. Cho nên đồ ăn nào mà được mời lúc nào cũng ngon cả.
Okay, so that is the something, okay, the lie. So that is also lie, okay. But I know that is very difficult, no? When someone has a tasty or not, you have to say that. But you are saying that whatever way you are saying it, that's a lie, okay, once you know. Okay,
Vậy cho nên là kể cả những cái điều mà mình nói không có thật lòng mình để, nhưng mà để khiến cho người khác vui lòng á, thì nó không có đúng cái sự thật, thì nó cũng tính là nói dối, cho dù mình có cái mục đích là mình khiến cho người ta vui lòng thôi, mà tính ra nó cũng là điều nói dối.
Vietnam, you always ask that ngon is more important, no? In the Nepal they will ask that do you have the enough food. This comes later. First, the food you have to tell them. They will have enough food or not. That they are worrying. No?
Dạ, ở Việt Nam mình lúc mà mời người khác ăn, mình hay hỏi là thức ăn có ngon không, ăn có vừa miệng, ăn có ngon miệng hay không. Thì mình quan trọng cái vị của món ăn. Ở Nepal thì không có như vậy. Ở Nepal người ta hỏi ăn có no không. Nên ở Nepal thường hay bị đói, cho nên quan trọng là no trước rồi đã, rồi ngon tính sau. Ở Việt Nam mình thì mình hay hỏi là ăn có ngon không.
So what to feed Nepal, they ask, oh, the food is enough. They is a normal thing, see. Because there, the food is enough is the more challenging. No? That is the more challenging. In the Vietnam, they're not worried about whether food is enough or not. They're sure the food is enough. Now they're worried about the test.
Dạ, thì ở Nepal thì kiếm được một bữa ăn đầy đủ no thôi cũng đã là khó rồi, cho nên lúc nào hỏi về ăn uống thì họ không hỏi là ăn có đủ no hay là không, họ không có quan tâm đến cái khẩu vị. Còn ở Việt Nam mình thì mình hay hỏi là ăn có ngon không, thì chắc chắn là ở Việt Nam mình đa số là mình đảm bảo mình có đầy đủ trong một bữa ăn, cho nên mình quan tâm đến cái khẩu vị nhiều hơn là có no hay là không.
Okay, if it's not tasty, don't say ngon, okay? Say it's healthy, okay? Even if it's not healthy, then you keep silence, okay?
Dạ, nếu mà có ai sau này có ai hỏi mình ngon không á, mà mình thấy không có ngon á, thì mình trả lời là mình đừng có nói ngon, mà mình lúc đó mình hãy trả lời là ồ, thức ăn rất là lành mạnh. Còn nếu mà mình thấy cái thức ăn đó nó không ngon cũng không lành mạnh á, thì chỉ ngồi im cười thôi, không nói gì cả.
But generally, the most of Vietnam is food very delicious, very nice for the vegetarian, no? Very nice, no?
Dạ, thầy nói là ở Việt Nam mình các cái thức ăn ăn chay rất là ngon ạ. Nói chung là rất là ngon, rất là đa dạng.
But only the consumption of the rice is a little high, no?
Dạ, nhưng mà người Việt mình ăn cơm, ăn gạo nhiều quá.
Anyway, so yeah, so okay. So lie about the lies, then the also how many lies, that is, I'm just telling about how much negative karma you have committed last week, okay?
Để, cho nên thầy đang nói đến chuyện là nếu mà mình nghĩ là mình có làm gì sai trái đâu, thì hãy nghĩ đến chuyện là tuần này mình nói dối bao nhiêu lần, thì cái việc mà mình đi nói dối với người khác nó cũng là một cái việc làm không có đúng, đó là một việc làm sai trái, nó là một tội lỗi.
And how many mosquitoes you killed last week? How many insects you killed?
Dạ, tuần vừa rồi mình đập chết mấy con muỗi, hay là mình đạp chết mấy con côn trùng rồi, thì mình hãy nhớ lại thử xem.
Okay, this is the negative karma, okay?
Dạ, tất cả những cái chuyện đó là những cái tội lỗi, nó tạo ra ác nghiệp của mình.
If you killed, Okay, four steps. Okay. If you kill any insect, mosquito or insect, then you purified it. Okay. Four steps of the purification, as I told you. Okay.
Dạ, nếu mà mình nghĩ lại, mình nhớ lại là mình có lỡ mình giết cái con côn trùng nào á, thì bây giờ mình hãy thực hiện bốn cái năng lực sám hối khi nãy mà thầy vừa mới hướng dẫn cho mình.
That's all. Okay. Okay. Thank you. And today we'll stop here. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng lớp học ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến tất cả lớp học.
Come on. Come on. And hang up light, Tucker. Hang up light.
Thank you very much.